Hai nén. Tết vừa kết thúc trong buổi lễ cúng Hà Niêu, mọi người trong nhà trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Ông Tư và anh Long thuê một chiếc ghe lườn chở lúa ra bán ở các chành lúa ngoài chợ. Anh Hổ lo móc bùn sình bồi liếp chanh, liếp cam, liếp chuối, liếp mận trong vườn. Chị Long và bà Tư lo chao các hũ mắm sặc, mắm lóc. Về mùa xuân ở các sông rạch, nước trong vắt nên có nhiều cá lồng tông, cá rối, cá linh, cá cơm. Chị Long có biệt tài làm mắm nêm bằng cá cơm và mắm cá linh, nên cứ vào mùa xuân là chị phải bận rộn. Chị Hổ mỗi buổi sáng bơi xuồng đem mắm cùng rau, hoa và hoa quả trong vườn nhà ra ngồi bán ở ngoài chợ. Năm nay hai nàng dâu của ông Tư, bà Tư đều có bầu, nên dù nói là cả gia đình trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, nhưng nhịp sinh hoạt đó trôi chậm hơn. Mỗi khi rảnh rang, hai nàng dâu lo đan áo may tả lót cho hai đứa trẻ sắp chào đời. Anh Long mỗi tối vẫn quen thói áp tai vào bụng của vợ để nghe nhịp sinh hoạt của bào thai. Anh thường nói: đứa nhỏ này đạp đánh lung tung trong bụng mẹ, nếu kiếp trước nó không phải là tay thiện nghệ túc cầu thì cũng là một cao thủ môn quyền cước. Chị Long vò đầu chồng mà mắng: bắt chước chú ba nói xàm hoài đi, bà già mà nghe được mắng cho một trận thì biết hơn. Chị cảm thấy yêu chồng thêm, vì từ khi chị cấn thai, chồng chị là như trẻ hẳn ra, bông đùa đậm đà ý nhị lắm. Dĩ nhiên là anh chỉ khôi hài trững giỡn ở trong phòng the mà thôi. Khi bước ra ngoài, anh lại lấy lại vẻ nghiêm trang. Còn anh Hổ, anh cũng mừng sắp được làm cha, nhưng khi nghĩ tới vợ trong thời gian mang mệnh, thân thể sẽ méo mó xấu xí thì anh cũng hơi ngán ngẩm. Nhiều đêm đặt tay lên bụng vợ, anh ngáp dài nghĩ tới cái trách nhiệm làm cha trong những ngày sắp tới. Hai nàng dâu cũng bắt đầu hơi hôi cơm tanh cá cùng một lượt. Họ bợn dạ thường xuyên, ói mửa như muốn trút hết mặt xanh ra ngoài. Một hôm nghe chị Long ho khan, bà Tư bấm đốt tay tính toán rồi nói: đứa nhỏ nó bắt đầu mọc tóc. Chị Hổ không ho khan như chị Long, nhưng anh Hổ cũng bấm đốt tay tính. Cái tháng đầu, cái thai lớn cỡ cái chùm ruột. Tháng thứ ba nó lớn cỡ hột sầu riêng. Tháng thứ năm nó lớn như trái cà tím hoặc cỡ trái dưa leo. Tháng thứ bảy nó lớn cỡ trái bi đao. Tháng thứ chín thì nó lớn cỡ trái mít. Chị Hổ nguýt: lớn cỡ trái mít thì làm sao em rặn nó cho ra? Thôi đừng có trù mạc, nói chuyện tầm vào mà xui xẻo không à. Ngôi nhà ông Tư gần sông, trong vườn lại có nhiều ao. Bữa ăn mâm cơm đầy những món ăn bỉ bàn: cá lóc cùng thịt bắp đùi kho nước dừa, đệm với trứng luộc, tôm kho tàu nổi gạch đỏ ối, tép cháy thịt ba rọi, mắm chưng canh rau hoặc canh khoai mỡ. Chị Long và chị Hổ cầm đũa, ông Tư kêu nài hai nàng dâu phải cùng ngồi đồng bàn. Chị Long lễ phép nói: dạ xin ba má cùng anh và chú ba cầm đũa, chị em con còn bận việc. Sẽ ăn sao? Bà Tư biết ý nói: ôi thầy kệ tụi nó, tụi nó đâu có lý gì cơm nước mà ông mời. Chị Hổ xuống nhà bếp cạo lớp cơm cháy vàng rực, chan một chút nước mắm chưng sền sệt, rồi sắc trái ớt sừng châu rải lên trên miếng cháy. Chị nhai cơm cháy giòn rụm, trong khi chị Long thì giả tỏi ớt để trộn mắm ruốc xào thịt ba rọi. Cả hai rủ nhau ra vườn bẻ cóc khế xoài xanh me chấm vào mắm ruốc nhai ngao ngáo, rồi nhìn nhau mà chúm chím cười. Có hôm chị Long thò tay vào hũ sành lôi ra dưa cải chua rồi chấm với nước mắm ớt để nhai cho đỡ lạc miệng. Mỗi khi đối diện với chị Long, chị Hổ chỉ nhìn cái miệng của chị dâu mình. Môi của chị Long đều đặn, lúc nào cũng như chực nở một nụ cười cầu tài. Hàm răng của chị bóng ngời, khích khao và đều đặn. Đây là chiếc miệng đẹp của người đàn bà thùy mị, nhưng vui tánh và tinh nghịch ngầm. Cái miệng đó hồi còn đi học ở trường cao tiểu tỉnh Vĩnh Long, thường ưa ăn chùm ruột lén ở trong lớp, để rồi khi có chồng lại ưa cằn nhằn chồng mỗi khi chị ghen bóng ghen gió. Và chị Hổ cũng không lạ gì cái miệng đó, ăn quà vặt đến nỗi chê cơm, nhất là đang lúc thai nghén. Rồi chị tự hỏi: còn cái miệng mình thì sao? Môi mình thì cũng tươi, răng mình thì tuy hơi móm, nhưng móm duyên như cô đào cải lương tên là Kim Hoàng. Mình lại có cái nốt ruồi ăn quà mọc ở mép. Cái miệng mình mà húng chồng thì cũng giỏi, chửi chồng cũng giỏi, cắn chồng miếng nào là thấm đau miếng đấy. và ăn quà vặt thì cũng khôi, cũng cừ khôi, có thua gì bà chị dâu chút nào đâu. Bởi đó lợi dụng lúc có thai, cả hai tha hồ mà ăn quà, không sợ mẹ chồng la rầy vỡ trách. Mà cái miệng của chị Long lẫn cái miệng của chị Hổ thiệt là cắt cớ kỳ cục, gặp món ngon vật lạ họ thì lại không thích, họ chỉ tìm những món lặt vặt tầm thường. Họ thích ăn con ruốc cháy tóp mỡ rồi cuốn bánh tráng, rào sống chấm nước mắm ớt. Họ ăn ốc lát, ốc bu luộc chấm nước mắm xả ớt. Họ ăn ốc len xào dừa, ăn bánh đúc rắc tôm khô, ăn bò bía khô bò trứng vịt lộn. Vậy thôi, nghĩ tới cơm gà cá gỏi nem nướng bún chả là họ đã ngán ngược ngán xuôi rồi. Cái thai nó đã hành giảm lần, cơn ói mửa bợn dạ thì cũng đã thoảng qua. Vừa khi cả hai thèm ăn món ngon vật lạ thì bà Tư truyền lệnh: tụi bay phải ăn chay một tháng để cầu Phật Bà Quan Âm phù hộ đẻ con trai, hoặc nếu đẻ con gái thì đứa nhỏ cũng được mọi người yêu mến, vì nó đã có trồng cái gốc hút đất từ kiếp trước. Má thì cũng ăn chay với tụi bay cho vui. Hai nàng dâu tuân lệnh dạ rân, và họ bắt đầu nghĩ các món chay thích khẩu. Bà Tư có làm món tương ta gồm cháo nếp, nêm muối, nấu với đậu nành rang giã nhỏ để chấm gỏi cuốn hoặc là bánh đúc. Bà con biết kho mắm chay bằng nước tương trộn chao đỏ và kho chung với nấm rơm, cà tím, xả, ớt. Hai nàng dâu còn làm thêm chả giò chay, bì cuốn chay, mắm thái chay ăn với rau sống. Hai nàng dâu còn làm thêm, còn tìm tòi chế biến các món chay cầu kỳ hơn, nào là nem chay, bún cà ri chay, hình thức thì khá giống món mặn. Tới khi hết món để chế biến thì họ đi hái rau vừa luộc để chấm tương hột, vừa để nấu canh. Được nửa tháng, chị Hổ lại thèm lại món mặn một cách khổ sở, còn chị Long thì cứ nằm chiêm bao thấy những miếng thịt quay trên sàn bún trắng, những miếng thịt vịt chấm nước mắm gừng, những miếng thịt ếch, thịt rùa, thịt lươn, thịt chim. Hồi còn nhỏ chị ở nhà quê với ông nội chị, ông là một tay nhậu, chẳng những ăn chim, ếch, rắn, lươn, rùa, cua đinh mà còn ăn được cả thịt chó, thịt dơi, thịt kỳ đà, thịt sấu nữa. Bởi do nhờ ông mà chị biết ăn đủ thứ mọi món thịt kỳ quái. Cho tới khi lấy chồng, giờ đây đang lúc mang thai và lúc ăn chay, chị lại càng thèm những thịt kia. Thấm thoát mà đã vào tháng 7, mùa mưa đã vào khá sâu rồi, chuối xứ, chuối cao lại mọc sởn sơ. Đêm nằm nghe mưa rơi trên tàu chuối thiệt là thú vị. Anh lòng cứ lo, nếu mà mưa liên tiếp 3 ngày thì anh phải đào mương tháo nước cho dãy đu đủ, kẻo đu đủ chết vì úng thủy. Vợ anh mỗi khi vào giường là ngủ ngay, nhưng giấc ngủ không có sâu, thỉnh thoảng chị thức dậy đi uống nước, đi tiểu. Anh lòng nói, mai mốt ba má cho cắt thêm 2 căn nhà gần nhà này dành cho chú ba và thím ba, nhà lợp lá nhưng nền lót gạch tàu và vách ván bổ kho. Chị Long tán thành bằng ánh mắt. Anh Long lại đùa, bà má nghĩ cũng phải, phải cất nhà thêm chứ, biết đâu rồi đây em sẽ đẻ nhiều như heo nái, thím ba sẽ đẻ sai như một con chuột bạch, thì nhà này còn chỗ đâu mà chứa hết lũ cháu nội. Rầu anh quá, cứ khôi hài những chuyện gì đâu ấy. Riêng vợ chồng anh Hổ thì thích thức khuya để bàn tán về cái tên đặt cho đứa con, về cách nuôi dưỡng giáo dục. Chừa chi mà anh Hổ đã thấy cái trách nhiệm nó đang tròng lên cổ mình từ lúc chị vợ được báo tin là đã mang bầu. Đêm yên tĩnh, thời tiết oi bức sắp chuyển mưa, ếch nhái kêu râm ran ở ngoài ao mương, rồi mưa rào rào trên mái ngói. Lòng chị Hổ rộn rã, mưa từ xa kéo về từng đợt trong vườn. Rào dịu rồi lại sẽ xanh xanh càng cua, sẽ thêm mọng nước, rào đắng biển. Ở ngoài sở ruộng nhà sẽ thêm mượt mà, mưa tháng 7 chan rưới nguồn sống cho rau cỏ. Ở vạt đất trồng rau, cây bạc hà mà người Bắc kêu là dọc mùng, dùng để nấu canh chua, càng mập mạp và nảy thêm chồi mới. Lá rau tầng phủ một lớp lông mịn như tuyết nhung, rau húng, rau quế mọc lan, lấn lướt những mầm cỏ dại. Rồi đó chị nghĩ tới một mầm sống đang tăng trưởng không ngớt ở trong bụng mình. Cái thai nó cứ chồi đạp luôn. Chị nói với chồng, đứa con này em chắc nó là con trai, nó nghịch ngợm quá à, cứ đạp luôn, chắc nó rắn mắt giống tía của nó. Không, anh linh cảm em sẽ sanh con gái, anh thích con gái hơn. Em thích con trai đầu lòng, sau đó em sẽ sinh cho anh 5 đứa con gái. Con gái đầu lòng nó sẽ phụ giúp cho mẹ, giữ em, quét nhà, nấu cơm. Chị Hổ trè môi, ăn nói dại dột, có con gái là phải cho nó học chữ, học nữ công, chứ đừng bắt nó làm hết mọi công việc nhà, rồi nó thua kém chị em với bạn gái hàng xóm. Không bao giờ chị Long và chị Hổ nói cho chồng họ cái miệng thèm ngã mặn của mình. Một tháng trường chay sao mà trôi qua chậm chạp, còn thời kỳ mang bầu sao nó kéo dài, 9 tháng 10 ngày đối với họ như là cả một thế kỷ. Chị Hồ mơ mộng sau khi sanh nở xong, chị sẽ mặc áo đẹp, đánh phấn tô son, rồi đi tỉnh chụp một vài kiểu ảnh. Chị Long tính thầm sau khi bụng mình xẹp xuống, chị sẽ mai cho một chiếc áo dài bằng cẩm vân màu xanh lợt và một chiếc quần cẩm kim trắng, nổi li ti, những chấm sáng ngời, rất là hợp với chiếc quần cẩm tự đen mà chị đã mai hồi năm ngoái trong dịp Tết Đoan Ngọ. Khi hai nàng dâu khắc khoải đợi chờ, thì công việc xây cất nhà dành cho vợ chồng anh Hổ đã tiến hành. Ông Tư còn hứa sau mùa lúa năm tới, ông sẽ mua ngói và lợp. Thế là ý định ra riêng của vợ chồng anh Hổ đã không thành. Tuy nhiên chị Hổ cũng mãn nguyện, có căn nhà riêng chị tha hồ mà hung hít trẩn giỡn với chồng. Hoặc có khi chồng chị chọc chị nổi sùng, chị có thể cấu véo chồng cũng không bị ai hay. Một sáng trong khi làm món gỏi cho cha chồng nhắm rượu, chị Hổ đã bị một cái sốc thiệt mạnh chạm vào tâm não. Gỏi này gồm có tôm nướng trộn với bưởi rau răm. Những muối bưởi được gỡ hết sơ, rồi xé những tép màu hồng non để trộn với thịt ba rồi thái mỏng, tôm nướng xé tơi, rau răm sắc nhuyễn. Và sau khi chan nước mắm dưa kiệu thì được rải một chấm đậu phộng rán ở giữa. Chị nhìn món gỏi như nhìn con ma nó cám dỗ trá hình. Trưa hôm đó, mâm chay thì lại có món kiểm. Món này giống như món lạp bát chúc của Tàu, nhưng không nấu với gạo tẻ, gạo nếp và đường đỏ, mà nó chỉ dùng rau đậu như đậu đũa, bí rợ, rau cần ta, khoai lang, khoai mì, nấu với nước cốt dừa. Hai nàng dâu ăn kiểm lấy lệ cho vui lòng mẹ chồng. Đầu óc của họ thì còn lơ lửng, sắc mặt và cái nhìn họ có vẻ xa vắng như thế nào ấy. Sau bữa cơm, bà Tư tuyên bố phải ngủ trưa một giấc, vì đêm qua bà sấy cao khô tới quá nửa đêm. Dày qua dây lại không thấy mụ chị dâu ở đâu. Chị Hổ nghĩ rằng chị Long có thể đi qua nhà cô Hai Tiểu Thuyết để tán dóc. Chị muốn qua nhà cô này mượn cái kéo về cắt chiếc quần lá nem bằng lãnh đen. Cô Hai Tiểu Thuyết tuổi 30 ngoài, ở cách phần đất hương quả của ông Tư một dãy rào bằng tre, bện thêm hàng cây xương rồng. Cô có che một mái tôn ở ngoài chợ cho mướn tiểu thuyết, truyện kiếm hiệp, truyện tàu, nên chồng sớm kêu cô là cô Hai Tiểu Thuyết. Vả lại cách nói chuyện của cô cũng rặt mùi văn chương tiểu thuyết. Nào là đôi lứa đầu xanh, tổ ấm, tâm sự, tâm hồn. Đó là những tiếng mà dân miệt vườn miền Nam ít khi ai mà xài tới. Chị Hổ quơ chiếc nón gò găng đội lên trên đầu, men theo con đường rải vỏ hến vỏ sò để đến nhà cô Hai Tiểu Thuyết. Chiếc cửa ngõ mở hé hé, hàng cây mận thiêm thiếp say nắng. Trong nhà bếp có tiếng cười đùa của chị Long và của cô Hai. Chị Hổ đi nhẹ nhẹ, lén coi coi họ làm gì. Trời ơi, chị có làm chăng? Giữa căn bếp ám khói, cô Hai Tiểu Thuyết và chị Long đang ngồi ăn bún kèm với mắm sống thịt luộc. Trời ơi, mụ chị dâu chẳng ăn chăng quấn. Mụ chị dâu thù luôn hổ mang, dám ngã mặn ngang xương. Thôi, chị biết rồi, mấy hổng rài hèn chi, chị Long cứ giả đò đau bụng luôn, nên ăn cơm nhà rất ít. Hai người đàn bà cứ ngồi chồm hổm đối diện với nhau. Giữa họ là một chiếc mẹt lớn trải lá chuối xanh tươi, bún bày lên từng miếng trên lá chuối, và bày chuối, khế, cắt lát tròn tròn, mắm lóc xé từng miếng phơi thịt đỏ hồng. Một khúc thịt luộc dài cỡ hai găng tay, vừa bên mớ xà lách rau thơm cùng khế chuối chát sắc mỏng. Ủa, còn thêm mớ tôm thẻ vừa bóc vỏ màu hồng tươi như là san hô nữa. Chị Long cầm dao sắc thịt cho mỏng, rồi cùng với cô Hai Tiểu Thuyết cứ cuốn mắm thịt luộc, tôm luộc trong lá cải xà lách, đệm thêm rau thơm cùng ớt khế chuối chát. Họ cứ nhai ngao ngáo. Trời ơi, miệng cô Hai Tiểu Thuyết là cái miệng la sát, còn miệng chị Long là miệng chằn tinh. Họ nhai nuốt thiệt là mau, miệng họ thì nhôm nhòm, mồ hôi rịn ra ở mũi và màng tan. Thỉnh thoảng cô Hai Tiểu Thuyết lại cầm ly la de nổi bọt trùng và lợn cận những miếng nước đá trong vắt đưa lên miệng ực một cái nghe cái rót. Còn chị Long thì uống siro nước đá màu hồng tươi như ngọc lựu. Quá lắm rồi! Chị chị Hổ không tài nào chịu đựng nổi cơn hành hạ tinh thần như vậy nữa. Nước miếng của chị đã ứa ra, lưỡi của chị như quá lỏng. Không lẽ chị lại nhào vô mà ăn ké? Dù gì chị cũng phải giữ thể diện trước mặt chị dâu chứ. Chị Hổ quay về nhà, lấy tiền rồi cởi xe đạp đi ra chợ tỉnh, cách nhà ông Tư 4 cây số. Chị tìm đến một cửa hàng bán bún thịt nướng của bà Năm Hiệp, và chị vốn là khách quý của bà. Vừa thấy mặt chị Hổ, bà Năm liền đon đả: "Mẹt ơi, mộ bà Hổ, hàng lâu không thấy mặt mợ, vào đây chơi mợ, tôi có bán dặm thêm món bánh xèo, bánh khọt nữa mợ ơi." Chị Hổ dừng xe đạp ngoài quán rồi hăm hở bước vào, đã trót thì phải làm cho hết. Tới đây không hát thì hò, không hò không hát chớ mò tới đây. Chị phải ngã mặn, lưỡi của chị đã ứa nước lỏng, khó chịu lắm rồi. Phật từ bi hỷ xả cho chị. Trong tranh trong tượng, Phật nào cũng nhắm mắt làm lơ chuyện thế gian cả mà. Phen này chị phải ăn cho thích khẩu. Cái tuồng mặt thùy mị của chị Long, mụ giả dối điêu hoa, đã dám ngã mặn trước mặt chị. Hai cái gỏi cuốn chấm tương trộn tỏi ớt chưa đã đâu, cho thêm hai cái bị cuốn nữa đi bà Năm ơi. Chà, nước mắm ớt đệm như kiệu, xé nhỏ trông ngon mắt vô cùng. Chưa thấm tháp gì, chị ăn thêm cái bị cuốn nữa. Thôi thì cho con mãng xà này một tô bún bò xào đi gì. Có xá xị đó không? Cho thêm một chai, nhớ cho thêm nước đá nữa nghe. Thịt bò xào củ hành xả ớt đã thơm điếc lỗ mũi, lại còn thêm mùi đậu phộng rang giả nhỏ nữa. Ủa, tôi mới vừa lụm một vài miếng tô bún mà sao hết ma quá vậy? Thôi thì bà Năm cho thêm cái bánh xèo, nhớ lấy thêm rau sống dưa leo. Y chù choa, bụng mình bắt đầu nặng như chiếc ghe chở khẩm rồi đây. Mình ăn như la sát chằn tinh, cái miệng mình là miệng cá mập cá xà, như cái bao tử của mình thì có giới hạn. Ngày mai mình sẽ ra đây tìm bánh cống, ăn mì hoành thánh cháo thập cẩm, ăn cho tới tán gia bại sản, bán chồng đỡ con luôn. Chỉ có một bữa ngã mặn mà óc hài hước của mình bắt đầu đã khai triển, giống như óc của đức ông chồng. Trời ơi đất hỡi của mình, bây giờ mình no cành không? Mình yêu đời quá đi thôi. Kìa, có hai chiếc nem chua, để làm chi cho nó xốn con mắt. Bán luôn cho con mẹ chữa này đi bà Năm ơi. Bộ bà chê tôi ăn không nổi nữa sao? Nè nè, bà coi nè, hôm nay tôi ngã mặn mà, tôi ăn ngoạn mục, ăn hào hùng cũng như là Tống Giang Lý Quỳ ăn thịt trâu uống rượu vậy đó. Một khi đàn bà chữa đã ăn hàng, tức là đứa con trong bụng mẹ cũng phải được ăn luôn. Bởi vậy tôi mau đói lắm, không chừng lát nữa tôi lại quay trở lại nít thêm một chục bánh khọt cuốn rau sống, chấm nước mắm cay, hoặc tôi khỉa thêm vài cuốn chả giò. Tôi không ăn thì thôi, chứ một khi mà nhúng mỏ vào rồi thì tôi ăn là như tầm ăn lên. Tôi táp nuốt như là con heo nái táp cám sú trong ản vậy đó. Chiều hôm đó, mâm chai, hai nàng dâu ăn ít như con chim. Chị Hổ nhìn chị Lâm soi mói, làm chị này đỏ mặt tía tai. Đêm hôm đó nằm bên cạnh vợ, anh Long còn nghe mùi mắm nương theo hơi thở của vợ, anh kêu lên: "Hình như em ăn mắm phải không?" "Hồi nào, anh đừng có đặt điều, miệng của em hôi mắm lắm đó." Chị Long rít lên: "Vô duyên, khéo nói xàm, bà già mắng cho mà coi. Mà em có ăn mắm hay không, nói đi, anh sẽ giữ kín cho." Chị Long ngoe ngoại: "Không, em buồn ngủ quá, đừng có nói bậy nữa mà." Hồi trưa chị Long quên rửa tay bằng xà bông xả. Sau khi ăn mắm, chị cũng quên ngậm kẹo bạc hà để hơi thở thơm tho. Chị tự nhủ, bận sao mình nên có ý tứ hơn một chút. Ở buồng bên trái, anh Hổ cứ nghe vợ xối ruột luôn. Anh khiêu đèn sáng, rọi lên mặt vợ. Chị Hổ the thé: "Anh làm gì kỳ cục vậy? Anh muốn soi mặt em, để xem em có thành thật ăn chay hay không." Chị Hổ chột dạ, nhưng cũng làm bộ nghiến răng: "Ơ, thằng cha này không sao, ăn nói kỳ cục vậy kìa." Anh Hổ cười đắc chí: "Chém chết con vợ tôi cũng dám đi ăn hàng lén lắm. Thằng chá này ăn nói đảo điên, mà nó nói trúng thiệt chứ. Nói trật, anh mà nói trật thì anh tắm xong cho ma da nó rút anh đi. Trưa nay tình cờ anh đã gặp em ở cửa hàng bún của bà Năm Hiệp bước ra." Chị Hổ cười rồi: "Thì em đi thâu tiền hụi mà." "Đi thâu tiền hụi vào giữa tháng hay sao? Cái con vợ này léo mép không đúng chỗ đúng cách." Chị Hổ cười ha hả đập tay vào chồng: "Sao lúc đó anh không kêu em?" "Kêu làm chi, để em mất mặt hay sao?" Anh Hổ hôn vợ ngon lành rồi hỏi: "Em đói nữa hả?" Chị Hổ liêm diêm cũng hơi đói đói. Chiều nay em chỉ ăn có nửa chén cơm với đậu hũ kho tương. Nè, anh có mua hộp vịt lộn cho em đây. Mặt chị Hổ sáng lên, chị húng chồng ngon lành. Anh thiệt là tri kỷ của em. Hộp vịt lộn đâu, đem ra đây. Anh ăn một, em ăn hai. Em ăn là ăn giùm cho con của anh đó chứ. Em có mê hộp gà lộn trái vải, hộp vịt lộn úp mề đâu anh ơi. Sáng hôm sau, chị Hổ dở lịch rồi kêu lên. À, té ra, mốt đây là kỳ trường chay đã chấm dứt. Bà Tư đang ngồi bên khay trầm liếc xéo con dâu út. Ừ thì mốt, tao biết mà, tụi bay chờ đợi cái ngày hết ăn chay này lắm mà. Như vậy thì làm sao mà cầu phước cho linh. Chị Hổ cười mơ. Dạ, con có đợi ngày hết ăn chay bao giờ. Chẳng qua tình cờ, con mở lịch ra mà coi, con nói cho má biết vậy thôi. Bà Tư nói, mày vừa coi lịch vừa kêu ôm lên, giọng của mày hí hửng lắm mà. Hồi nhỏ tao ăn chay từ tháng này qua tháng nọ, mà sao tao không có mơ tưởng gì đến ăn cá. Bởi vậy thời bấy giờ là thời mạt pháp, chúng sanh thiếu tín nguyện hạnh, thì dẫu có tu cũng uổng tương uổng trao mà thôi. Anh Hổ nhìn vợ nheo mắt. Chị vợ làm như không biết có chồng ở đó, cứ cất giọng thiệt là em. Thì con cũng ráng tập ăn chay lần hồi, mới lúc đầu mà, ăn ròng một tháng, tránh sao khỏi xót ruột, rồi mơ tưởng tới thịt cá hả má? Bà Tư hứ một tiếng dài rồi têm trầu nhai chốc chách. Anh chị Hổ tìm chị Long để báo tin kỳ trường chay đã sắp mãn hạn. Chị Long cười điềm đạm, nhưng ánh mắt nghịch ngầm. Chị Hổ hỏi gặng, thế chị mừng không chị hai? Ừ thì tao cũng mừng. Mừng nhiều hay mừng ít? Thím mừng bao nhiêu thì tôi mừng cũng bấy nhiêu. Hai chị em cùng cười. Chị Hổ làm bộ kêu lên, thèm mắm lóc xé nhỏ ra ăn kèm với thịt luộc tôm luộc quá chị ơi. Chị Long tủm tỉm, cứ qua nhà cô Hai Tiểu Thuyết là có ngay đó mà. Chị qua với em nghe. Mà chị đã qua nhà cổ chưa? Chị Long phì cười hấy em dâu một cái rồi làm bộ mắc cỡ. Tôi đã qua rồi, thím có thương thì nhớ giữ kín giùm cho nghe. Nói tới đây chị Long trở vào bếp nấu cháo, dọn điểm tâm. Sau đó trong bếp, thừa lúc vắng mặt mẹ chồng, chị mới bảo em dâu. Thiếm ghê lắm nghe thiếm ba, thiếm biết tôi ăn lén, nên thiếm nói bóng gió nọ kia. Nhưng tôi cũng biết, thiếm ăn hộp vịt lộn lén hồi đêm qua, giỏ hộp vịt lộn còn bỏ ngoài liếp mía kia kìa. Chị Hổ cười hiếp cả mắt, thì chị chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, chứ thiệt em ngã mặn từ trưa hôm qua, sau khi em bắt gặp chị với cô Hai Tiểu Thuyết. Chị Long vẫn cười điềm đạm, nét đăng trang thùy mị, dễ ưa lòng người. Chị mới nói nhỏ, trưa nay cô Hai có đổ bánh cống, thím có rảnh nhớ qua chơi. Bấy lâu nay tôi muốn rủ thím ngã mặn, nhưng có chị có em với nhau, muốn mở miệng là tôi cảm thấy nó nhột miệng quá à, cho nên đành thôi vậy. Thiệt tình tôi đâu có xấu bụng, món ngon muốn hưởng một mình đâu. Thế là hai chị em nắm tay rủ nhau đi ra ngoài vườn hái rau. Nắng lên cao, những ngọn cải trời xanh tươi mềm mại, những ngọn rau tập tàn mơn mởn điểm giọt sương mưa lóng lánh. Rau dịu lá nhỏ lăng tăng, mông mọc len qua những phiến gạch nâu hồng trên lề lối đi. Lá ngòi gai, viền gai lấm tấm ở rìa lá, từ mép cọng đâm thẳng ra ngoài, vóc lá mịn, lóe sao dưới nắng. Cả hai lơ đãng nhìn mảnh ao, bào trong vườn, phản chiếu sắc trời xanh lơ. Những ao bào đó cắm đầy chà để cho cá tôm làm ổ. Cứ cách 3 tháng là anh Hổ, anh Long tát ao bắt cá một lần. Giờ đây mặt ao phẳng lặng như gương, nổi lớm đớm những lá bông súng hoặc những dây rau nhúc mọc dài. Mỗi khi đồng lõa làm chuyện gì lén lút mẹ chồng, hai chị em dâu cảm thấy thân thích nhau hơn. Thiệt tình họ chẳng phải yêu mến nhau như chị em ruột, nhưng khi nhìn cái bụng của mình, họ biết rồi đây những đứa con của họ sẽ buộc họ vào guồng máy gia đình nhà chồng chặt chẽ hơn. Họ phải nhận quê chồng làm quê của mình, họ hàng chồng làm họ hàng của mình. Vả lại người đàn bà hiền hậu như chị Long, ai mà giận cho được? Còn vui vẻ khá tốt bụng như chị Hổ, ai mà mít lòng cho đành? Hơn nữa tình anh em giữa anh Long và anh Hổ thật là khắng khít. Qua họ, chị Long và chị Hổ cảm thấy giữa hai chị em dâu đã có một sợi dây, dù mong manh nhưng đã trói buộc cả hai với nhau. Chị Long khuyên, nè, còn 2 ngày chót, mình ráng giữ gìn cho khéo, kẻo bà già Phật ý.
tối nay sáng thức nghe bà tụng kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư, đừng có ngủ gục mà bà nổi đói nghe không?